Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay, như thường lệ, là thông tin về diễn biến thị trường vàng tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh khiến thị trường vàng trong nước giảm theo và đã tuột khỏi mốc giao dịch bán ra là 33 triệu đồng một lượng. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 1, Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC bán ra là 32,9 triệu đồng lượng, mua vào 32,6 triệu đồng lượng, tương đương với giao dịch cùng thời điểm cuối tuần trước. Trong khi đó, theo ghi nhận, giao dịch đầu tuần và giữa tuần là 33,2 triệu đồng lượng. Đại diện công ty Doji cho hay, thị trường vàng trong nước và thế giới hiện không có sự liên thông do Ngân hàng Nhà nước đã không cấp phép nhập khẩu vàng trong một thời gian dài. Ngoài ra, giá vàng trong nước cũng ổn định hơn so với giá vàng thế giới, thể hiện qua việc tăng và giảm đều chậm hơn. Theo quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới 3,4 triệu đồng lượng. Đối với hai loại vàng ta, giao dịch mua vào lần lượt là 29,3 và 29,5 triệu đồng lượng, giao dịch bán ra là 29,9 và 30,1 triệu đồng lượng. Về tỷ giá đồng đô la Mỹ tuần này cũng giảm nhẹ theo đà giảm của giá vàng. Giá mua vào trung bình đạt xấp xỉ 22.400 đồng một đô la và bán ra là 22.650 đồng một đô la.
Sáng 14 tháng 1, đội quản lý thị trường thành phố tiến hành tiêu hủy gần 40 loại hàng hóa là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng quá hạn sử dụng, v.v. do đội thu được trong năm 2015. Trước sự chứng kiến của các thành viên trong hội đồng tiêu hủy hàng hóa, trên 5.000 sản phẩm hàng hóa như thuốc lá điếu nhập lậu, súng, kiếm nhựa trẻ em, phụ kiện xe máy Honda, rượu, các loại gia vị thực phẩm ăn liền hết hạn sử dụng, mỹ phẩm nhập lậu v.v. được tiêu hủy ngay tại trụ sở đội quản lý thị trường thành phố. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy đợt này trên 210 triệu đồng. Được biết trong năm 2015, đội quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 438 vụ, xử lý 418 vụ vi phạm. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy trên 1 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán 2016, đội đã mở đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa. Việc tiêu hủy hàng hóa nhằm góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 57 của Bộ Công an quy định, kể từ ngày 6 tháng 1, 2016, ô tô từ 4 chỗ trở lên, rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo khi tham gia lưu thông phải trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như bình, áo, mũ, chữa cháy, phương tiện cứu người. Phương tiện nào không trang bị các thiết bị chữa cháy hoặc có trang bị mà không sử dụng được sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Điều này đã giúp trào lưu kinh doanh ăn theo quy định nở rộ thời gian qua, đồng thời cũng có nhiều ý kiến trái chiều liên quan. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Chỉ cần thao tác gõ dòng chữ bình chữa cháy trên Google, sau vài giây, người tìm sẽ nhận được rất nhiều thông tin liên quan như các dịch vụ bán bình chữa cháy, các quy định liên quan, các bài viết về bình chữa cháy tự nhiên phát nổ, v.v. Đây là những thông tin được đông đảo người dân quan tâm, đặc biệt là những người đang sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại hàng ngày. Anh Dương Tiến Ban, phường Quang Trung, là người thường xuyên dùng ô tô để đi làm. Anh cho biết, ngay sau khi thông tư 57 của Bộ Công an có hiệu lực, anh đã trang bị ngay một bình chữa cháy mini trên xe ô tô.
Sau khi mà có cái quy định về việc sử dụng cái bình chữa hỏa, thì tôi đến các cái dịch vụ chăm sóc xe thì người ta cũng khuyến cáo và tiếp thị cho tôi mua cái bình cứu hỏa này. Để thực hiện thì tôi cũng mua một chiếc bình để sử dụng trong cái xe cá nhân của tôi, giá cả là 80.000 đồng.
Nhìn thông thường, chiếc bình chữa cháy mà anh Ban đã mua có tên Firestop, loại 500ml do Trung Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn Italia. Trên bình có in rất nhiều chữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga nhưng lại không có tiếng Việt hay nhãn phụ bằng tiếng Việt. Dưới đáy bình có in hạn sử dụng đến năm 2018, thân bình được bọc bởi giá nhựa màu vàng. Anh Ban chia sẻ, mặc dù đã mua bình chữa cháy theo quy định, nhưng hàng ngày mỗi khi dừng, đỗ xe đến cơ quan, anh đều mang theo bình chữa cháy ra khỏi xe ô tô, phòng trường hợp bình tự phát nổ như nhiều thông tin đăng tải gần đây.
Tôi thì cũng tin tưởng với cái sự tiếp thị của người ta thôi, chứ còn về chất lượng thì tôi cũng chưa có một cái gì để mà đánh giá được cái chất lượng thật hay là giả.
Đối với chị Đỗ Hiền Phương ở tổ 11 phường Phan Đình Phùng, Mặc dù cả hai vợ chồng thường xuyên sử dụng ô tô đi làm, nhưng đến thời điểm này, vợ chồng chị vẫn chưa trang bị bình chữa cháy theo quy định.
Cũng biết đấy là quy định đề ra là mình phải chấp hành, nhưng mà thực sự mình cũng đang ở cái sự lựa chọn. Bởi vì cái xe nó là một cái tài sản, thậm chí là vài trăm triệu, một tỷ, hơn một tỷ. Đấy, cho nên người bản thân mình cũng rất là lo lắng cho tính mạng, lo lắng cho trên đường xảy ra, là lo lắng cho cái việc cái bình chữa cháy để trong xe mà đỗ. Dừng xe nó cũng là một vấn đề. Nên mình cũng rất là băn khoăn trong cái việc là lựa chọn để sử dụng cái bình chữa cháy của hãng nào sản xuất ra để mà nó đảm bảo an toàn cho mình.
Tìm hiểu các thông tin liên quan đến bình chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, thời gian qua các dịch vụ bán bình chữa cháy được giao bán nở rộ trên mạng. Ngay tại các điểm rửa xe, trung tâm chăm sóc xe ngay trong địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng phát triển thêm dịch vụ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân vẫn băn khoăn đâu là bình thật, đâu là bình giả và cách sử dụng như thế nào.
Mình là cái người mà trực tiếp sử dụng và cũng trực tiếp phải chấp hành cái quy định đấy, thì mình mong muốn là nhà nước mình sẽ có một cái hướng dẫn cụ thể hơn về cách phân biệt cái bình nào là bình tốt, bình chất lượng và bình không chất lượng, và cách cái hướng dẫn sử dụng và có những cái thương hiệu uy tín để mình lựa chọn để mình mua.
Trước khi sử dụng thì phải nắc đều cho bọt khí cũng như là ga. Ở trong bình ấy, nó sẽ có một sự đều và tăng được ga khi mà mình bật nắp ra để mình bấm chữa cháy sử dụng để phun vào những cái ngọn gốc của lửa.
Những băn khoăn cũng như cách thức sử dụng bình chữa cháy đơn thuần của hai nhân vật nêu trên có lẽ cũng là mong muốn, suy nghĩ của đại bộ phận người dân. Tuy nhiên, mới đây ngày 13 tháng 1, trước nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh quy định xử phạt đối với các phương tiện là ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên, rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo khi tham gia lưu thông phải trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy, v.v. Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, sau khi triển khai thông tư 57 của Bộ Công an, cơ quan chức năng đã ghi nhận những ý kiến xuôi chiều, trái chiều từ người dân và người điều khiển phương tiện. Thông tư 57 là một chính sách mới tác động tới nhiều người trong xã hội nên không tránh khỏi được những ý kiến trái chiều. Trước những ý kiến từ thực tế về những khó khăn vướng mắc, chúng tôi sẽ tổng hợp nghiên cứu để sớm có hướng dẫn tháo gỡ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, quy định đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe mô tô gắn máy trên các tuyến đường chính thức có hiệu lực. Đối với quy định này, những tác động tích cực của truyền thông đại chúng đã tạo cho người dân thói quen đội mũ bảo hiểm. Đối với thông tư 57 của Bộ Công an cũng vậy. Để thông tư thực sự đi vào cuộc sống, người dân thấy được những mặt tích cực, thì công tác truyền thông rất quan trọng. Cũng như mong muốn của các nhân vật trong bài phản ánh đã nêu, nhất thiết phải giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của các phương tiện phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là giới thiệu cách phân biệt các loại bình chất lượng tốt, cũng như hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng. Có như vậy, thông tư mới đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, là hãng taxi có mặt thứ hai tại thị trường Thái Nguyên, sau 6 năm hình thành và phát triển, taxi Hoa Linh vẫn là hãng taxi được đại bộ phận người dân tin tưởng và đánh giá cao bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Anh Tống Sơn, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Hoa Linh cho biết, taxi Hoa Linh, tiền thân là taxi Đức Quỳnh, có mặt tại thị trường Thái Nguyên năm 2009. Năm 2010, taxi Đức Quỳnh được đổi tên thành taxi Hoa Linh thuộc doanh nghiệp Tư nhân Hoa Linh. Thời điểm đó, dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi còn rất mới mẻ đối với người dân Thái Nguyên, nên doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, người tiêu dùng. Mặt khác, đầu tư lượng xe nhiều, giá trị kinh tế lớn, nên việc sinh lời để hoàn vốn phải mất một thời gian. Bởi vậy, để phát triển thương hiệu Hoa Linh đến đại bộ phận người dân của thành phố Thái Nguyên, doanh nghiệp đã tập trung phát triển chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chính từ hướng đi này, 6 năm ra đời trên thị trường đã có rất nhiều hãng taxi khác nhau như Hoa Linh, vẫn là hãng taxi được đại bộ phận khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Giờ hiện tại thì doanh nghiệp cũng đang mở rộng về xây dựng, hiện tại đang xây trụ sở mới tại tổ 10 phường Tân Thịnh. Sang năm là doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng thêm xe để phục vụ cho kịp theo sự phát triển của thành phố và cái nhu cầu đi lại của bà con cũng được thuận tiện.
Để đảm bảo chất lượng phục vụ cũng như an toàn cho hành khách, taxi Hoa Linh có hệ thống định vị GPRS rất hiện đại, có thể đón trả khách một cách chính xác. Bên cạnh đó, hệ thống tính tiền tự động chính xác, có thể in hóa đơn sẽ giúp khách hàng thanh toán tiện lợi, nhanh chóng. Đứng chân tại tổ 10 phường Thịnh Đán, nơi có đông các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hệ thống các siêu thị với phong cách phục vụ nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giá cả cạnh tranh nên tại thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía tây của thành phố, taxi Hoa Linh luôn là hãng taxi được đông đảo khách hàng tin tưởng.
Em đang là sinh viên theo học trường Đại học Công nghệ Thông tin. Mỗi lần mà em về quê thì em có hay gọi taxi Hoa Linh và em thấy là dịch vụ của taxi này khá là tốt. Khi mà em gọi thì đến khá là nhanh, giá cả so với sinh viên bọn em thì khá là hợp lý.
Tôi cũng là một cái hành khách khá là thân thiết của hãng taxi Hoa Linh. Được biết đây là một cái hãng taxi đầu tiên của thành phố Thái Nguyên. Mặc dù ra đời rất lâu rồi, hiện tại thì có rất là nhiều hãng taxi khác nhau mới phát triển lên. Nhưng mà tôi vẫn tín nhiệm đối với hãng taxi Hoa Linh tại vì là chất lượng và cái sự phục vụ hành khách của cái hãng này rất là tốt.
Bên cạnh phát triển hoạt động kinh doanh, phục vụ hành khách chu đáo, taxi Hoa Linh luôn thực hiện tốt chế độ lao động cho cán bộ công nhân viên, giúp người lao động yên tâm công tác. Chị Nguyễn Hải Yến, nhân viên tổng đài cho biết.
Mình thì làm việc ở đây thì cũng được 3 năm rồi. Ở đây ấy, mọi công việc ấy cũng như là thu nhập tiền lương là đều được ổn định. Chế độ bảo hiểm, chế độ thai sản của các chị em phụ nữ thì đều được tham gia và được hưởng theo chế độ như nhà nước quy định.
Đối với mỗi doanh nghiệp, kinh doanh ổn định, chất lượng phục vụ chu đáo và đảm bảo tốt cho người lao động chính là cách tốt nhất để xây dựng thương hiệu. Taxi Hoa Linh luôn đồng hành an toàn với khách hàng trên mọi nẻo đường. Khi có nhu cầu, hãy gọi theo số điện thoại 02803 855 855.
Chuyên mục Tài chính thị trường đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.